là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Thành phố Yên Bái có 8 phường xây dựng cảnh quan đô thị.
Huyện Lục Yên trồng mới hơn 2.600 ha rừng.
Liên đoàn lao động các cấp dành 1,2 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 17 tháng 1, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng, tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và cho ý kiến quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2021, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, kịp thời xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện các quy định, nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình hành động của tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ khối. Thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, nhất là phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Trong năm qua, Đảng ủy khối đã chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo theo hướng yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ chính trị, định kỳ theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện hàng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Kết quả, các chi đảng bộ khối, ban, sở, ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội đặc thù đã lãnh đạo tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành gần 1.900 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2021. Phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, chủ động cung cấp thông tin, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất các chủ trương, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Năm qua, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 9.000 tỷ đồng, vượt gần 6,4% so với kế hoạch năm, vượt hơn 9,3% so với cùng kỳ năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời yêu cầu năm 2022, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cần phát huy nữa vai trò trách nhiệm, lãnh đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan chính quyền, chủ động tích cực đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ khối. Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết số 37 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện hiệu quả đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong khối, tăng cường áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả giải quyết công việc. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng kỷ niệm chương về sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương cho 9 cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã có đóng góp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần, ngày 17 tháng 1 năm 2022, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã đi chúc Tết các đơn vị và gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Đến thăm động viên và tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo tại hai xã Lao Chải và Khao Mang, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe cũng như hoàn cảnh kinh tế của các gia đình chính sách người có công và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, tích cực phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đến chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và đội ngũ cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Cương Trải. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao kết quả mà các cơ quan đơn vị đạt được trong năm qua, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao mức sống cho nhân dân. Đặc biệt là những đóng góp của các lực lượng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ các đơn vị, đồng thời mong muốn các cơ quan đơn vị đảm bảo trực trong những ngày trước và trong Tết, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân đón Tết vui xuân an toàn, vui tươi, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 17 tháng 1 năm 2022, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái, khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng bảo hiểm tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh COVID-19, song 8 đơn vị trong khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng bảo hiểm đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các đợt phát động thi đua của tỉnh. Các đơn vị thành viên đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với nhà nước, đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động. 100% người lao động tại các đơn vị được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tiêu biểu như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái huy động tổng nguồn vốn đạt gần 4.300 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái hoàn thành gần 106% kế hoạch huy động vốn được giao. Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái đạt doanh thu hơn 48 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái, quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các địa phương. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối thi đua đã trao đổi, đề xuất ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khối và thực hiện ký giao ước thi đua năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 2, năm 2021, thành phố Yên Bái đã xây dựng 46 công trình bao gồm các công trình trường học, cơ sở tầng và các tuyến đường trên địa bàn. 26 tuyến đường đô thị được đầu tư như đường Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Cao Thắng, Bảo Lương, Lê Hồng Phong, Nguyễn Phúc, Hòa Bình đã tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Cùng với đó, thành phố đã xây dựng kè suối Hào Gia, suối Ngòi Yên và cải tạo hệ thống rãnh thoát nước nội thành. Các công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị, các nhà văn hóa phường, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu với đầy đủ trang thiết bị đã được thành phố quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Nhờ đó, hết năm 2021, 8 trên 9 phường của thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị, 6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
Năm 2021, huyện Lục Yên đã chỉ đạo nhân dân các địa phương trồng mới được trên 2.600 hectare rừng kinh tế, đạt 100% kế hoạch năm. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là quế, keo, bồ đề, bạch đàn và tỷ lệ cây sống đạt 97%. Cùng với trồng và phát triển rừng, huyện còn chỉ đạo khoanh nuôi bảo vệ được trên 22.800 hectare rừng tự nhiên, thực hiện khai thác gỗ rừng trồng trên địa bàn được trên 120.000 mét khối, khai thác và tiêu thụ được trên 37.000 tấn tre, vầu, nứa, đạt 100% kế hoạch năm. Công tác quản lý lâm sản và phòng chống cháy rừng được tăng cường, đã ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm trên địa bàn không có điểm nóng về khai thác lâm sản, phá rừng, xâm lấn đất rừng và cháy rừng xảy ra. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng và nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ra quân trồng rừng vụ xuân năm 2022 để nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 68%.
Năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã hoàn thành vượt mức 12 nhiệm vụ của hội được giao theo chương trình động 18 của tỉnh ủy. Đặc biệt là các chỉ tiêu về hỗ trợ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Trong năm qua, các cấp hội đã tổ chức rà soát hội viên nghèo không có khả năng tự cải thiện nhà ở, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng 38 nhà máy ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá trên 1 tỷ đồng, đạt 380% chỉ tiêu giao. Kết nối với các nhà tài trợ hỗ trợ gần 290 mô hình sinh kế cho hội viên, đạt trên 960% kế hoạch. Cùng với đó, vận động hỗ trợ thành lập mới được trên 150 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã, 7 doanh nghiệp do nữ làm chủ. Tuyên truyền hỗ trợ 130 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập trên 200 triệu đồng, đạt 660% chỉ tiêu giao. Những kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đạt được trong thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy sẽ là tiền đề để Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện tốt chương trình hành động số 56 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh trích trên 1,2 tỷ đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn, tỉnh Yên Bái chăm lo cho đoàn viên người lao động. Với mong muốn 100% công nhân viên chức lao động được đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm từ số tiền trích Quỹ Xã hội Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ là 13 nhà máy ấm công đoàn với số tiền trên 850 triệu đồng, trao tặng trên 1.100 suất quà, hơn 200 vé tàu xe cho công nhân lao động, tổ chức thăm động viên công nhân lao động làm việc và bệnh nhân nằm viện đêm giao thừa. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng phối hợp tặng trên 14.000 suất quà, hỗ trợ vé tàu xe với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng. Những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân dịp Tết đến xuân về đã kịp thời động viên người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn, gắn bó với doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, các khu cách ly trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều được thành lập tạm thời, chủ yếu được thay đổi công năng từ các trường học, trung tâm huấn luyện, các đơn vị quân đội, khách sạn. Đặc điểm chung của các cơ sở này là diện tích rộng, bố trí giường nhiều với nhiều vật dụng như thiết bị y tế, chăn màn, quần áo, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do vậy, bên cạnh việc tập trung đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, thì công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu cách ly tập trung được tỉnh Yên Bái nghiêm túc triển khai thực hiện. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Là một trong những điểm cách ly tập trung của tỉnh Yên Bái, khu cách ly trung tâm huấn luyện công an tỉnh Yên Bái hàng ngày có hàng trăm các trường hợp thực hiện cách ly tại đây. Được thay đổi công năng từ trung tâm huấn luyện sang khu cách ly với nhiều tòa nhà, vật dụng và lượng công dân thực hiện cách ly cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Do vậy, cùng với đảm bảo các quy định trong phòng chống dịch COVID-19, thì công tác phòng cháy chữa cháy luôn được khu cách ly đều triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, tất cả các tòa nhà có phòng cách ly và trung tâm chỉ huy đều được lắp đặt hệ thống chữa cháy với các phương tiện phòng cháy chữa cháy như họng nước, bình chữa cháy, biển báo chỉ dẫn chữa cháy. Đồng thời xây dựng phương án chữa cháy theo từng tình huống giả định, kịp thời xử lý các sự cố cháy nổ. Thiếu tá Nguyễn Tiến Công, chính trị viên phó, chủ nhiệm chính trị, ban chỉ huy quân sự huyện Yên Bình, trưởng ban điều hành khu cách ly trung tâm huyện huấn luyện công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Ở đây chúng tôi quán triệt đến tất cả anh em lực lượng phục vụ là phải có ý thức cao về việc giữ gìn phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tập huấn, quán triệt anh em nắm được các cái vị trí khi có tình huống xảy ra cháy nổ thì các cái vị trí phải hoạt động được và biết vận hành các cái máy móc rồi cũng như là hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đấy, thì đối với các cái công dân được cách ly trong kia anh em chúng tôi cũng quán triệt làm nghiêm là chú ý về việc cái phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là khi mà đưa các cái vật dụng vào từ ngoài cổng vào tiếp tế thì anh em chúng tôi đặc biệt là lực lượng công an chúng tôi quán triệt là không được mang vào như là những cái nồi nảo rồi thì là bếp từ các loại mà đun nước nó quá tải nó dây thì cháy nổ, chập cháy nổ thì chúng tôi là không cho vào. Nhưng vì trong cái thời gian qua là cái khu cách ly này được đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng cháy chữa cháy và cũng như chưa bao giờ có hiện tượng là xảy ra là mất an toàn trong việc cháy nổ.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn như kiện toàn và tổ chức huấn luyện nghiêm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, xây dựng phương án thực hành với các tình huống giả định, bổ sung sơ đồ biển báo hệ thống chữa cháy vách tường, sắp xếp hệ thống bình chữa cháy, nguồn nước đảm bảo công tác chữa cháy, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại bếp ăn, kiểm tra hệ thống điện, duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, các khu cách ly trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các trường hợp cách ly nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng chống cháy nổ. Thượng tá Lương Hùng Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng ban điều hành khu cách ly số 7 nói:
Trước khi công dân vào khu cách ly, chúng tôi đã tiến hành khảo sát các tòa nhà ở trong khu cách ly này. Sau khi khảo sát, chúng tôi cũng đã tổ chức lên phương án dự kiến một số tình huống cháy nổ có thể xảy ra, sau đó tiến hành phân công nhiệm vụ cho các lực lượng bao gồm công an, y tế và quân đội. Khi tình huống xảy ra phải làm gì? Cụ thể như là giao cho một đồng chí sẽ bơm nước và một đồng chí sẽ lực lượng sẽ là cắt cầu dao, cúp điện ấy. Hai nữa là số một bộ phận lực lượng sẽ cầm cái bình xịt, bình bọt khí sẽ tiến hành xử lý tình huống ban đầu. Hai nữa kiểm tra hệ thống máy bơm, họng nước khi có tình huống xảy ra sẽ bảo đảm xử lý được nhanh chóng và an toàn.
Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến nay các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa xảy ra sự cố cháy nổ, đảm bảo an toàn và an ninh trật tự cho công dân thực hiện cách ly theo quy định. Thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của C07 Bộ Công an thì trên cơ sở đấy thì đối phòng với C07 đã tham mưu ban giám đốc để tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp an toàn đối với khu vực cách ly trên địa bàn toàn tỉnh, tổng số là 18 đơn vị cơ sở, trong đó 9 cơ sở ở cấp phòng quản lý và 9 cơ sở cấp huyện đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra các cái biện pháp an toàn phòng cháy cháy đối với các cơ sở thuộc diện để đưa vào các cái thực hiện cái nhiệm vụ cách ly đối với dịch COVID-19. Thì trên cái cơ sở đấy thì đã yêu cầu các cái khu vực cách ly để thực hiện tất cả các giải pháp an toàn phòng cháy cháy, nhất là khu vực mà đối với các bệnh nhân đang điều trị để sử dụng đến cái oxy, đây là một cái nguồn dễ gây ra cháy nổ trong cái quá trình thực hiện điều trị bệnh nhân trong cái thời điểm vừa qua.
Dịch COVID-19 với nhiều diễn biến phức tạp, nhất là khi tỉnh Yên Bái đã xuất hiện các trường hợp F0, thì công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu cách ly tập trung càng có ý nghĩa quan trọng. Do vậy, việc các đơn vị chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần giúp tỉnh Yên Bái thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
Năm 2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện trên 440 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã đình chỉ 8 phương tiện thủy, xử phạt 400 trường hợp với tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Trực tiếp bắt giữ 2 tàu khai thác khoáng sản trái phép trên tuyến sông Hồng. Bên cạnh đó, lực lượng giao thông đường thủy còn kiểm tra 3 bến đò, 5 hộ kinh doanh vận chuyển khách ngang sông, 7 cơ sở khai thác cát sỏi yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và các hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Hồng. Cùng với các hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh cũng đã kiểm tra hoạt động các bến cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn, qua đó phát hiện 37 bến thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động, ra quyết định xử phạt đối với 5 bến và 3 phương tiện thủy. Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nên trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.
Ngày 17 tháng 12 năm 2021, Công an tỉnh Yên Bái nhận được công văn của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc xác minh công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú có tên Lý Văn Tuấn, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Mở rộng xác minh trên địa bàn huyện Yên Bình phát hiện trường hợp có tên Lý Văn Tuấn, sinh năm 1988, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Mái Đựng, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, có thông tin trùng khớp với trường hợp cần xác minh. Đồng thời phát hiện đây cũng là đối tượng đang bị Công an huyện Yên Bình truy nã về tội tổ chức đánh bạc từ tháng 12 năm 2019. Qua trao đổi với Công an tỉnh Lạng Sơn, xác định đối tượng Lý Văn Tuấn đang bị phía Công an Trung Quốc bắt giữ về hành vi nhập cảnh trái phép. Đến khoảng 15 giờ ngày 11 tháng 1, Phòng An ninh Đối ngoại phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận công dân Lý Văn Tuấn do lực lượng chức năng phía Trung Quốc trao trả tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận đối tượng, Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành lấy lời khai ban đầu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả hoàn toàn trùng khớp với các thông tin đã được xác minh trước đó. Bước đầu, đối tượng Tuấn khai nhận vào khoảng tháng 7 năm 2019, sau khi gây án tại huyện Yên Bình, đối tượng đã bắt xe khách lên khu vực gần cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, sau đó xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Hiện tại, đối tượng đã được di lý về Yên Bái và bàn giao cho Công an huyện Yên Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình chia sẻ vaccine phòng COVID-19 toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh vaccine Gavi đồng hành tính đến ngày 15 tháng 1 đã đạt dấu mốc phân phối 1 tỷ liều. Có tổng cộng 144 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận số vaccine viện trợ này, được khởi xướng vào năm 2020. COVAX đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 phân phối 2 tỷ liều vaccine cho các nước có thu nhập trung bình và thấp. Như vậy, COVAX mới chỉ hoàn thành được 50% mục tiêu đề ra, mà nguyên nhân được xác định là do hành động tích trữ vaccine của các nước giàu hơn, lệnh hạn chế xuất khẩu của các nước sản xuất vaccine và thay đổi trong kế hoạch hành động của COVAX. Hiện các nước tham gia COVAX đang tìm kiếm thêm nhiều nguồn vốn nhằm hiện thực hóa mục tiêu của WHO tiêm chủng cho đủ 70% dân số tại những nước nghèo hơn vào tháng 7 năm nay.
Bộ Y tế Thái Lan ngày 16 tháng 1 đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Omicron, loại biến thể đang dần chiếm ưu thế tại quốc gia Đông Nam Á này. Bệnh nhân tử vong là một cụ già 86 tuổi, sống tại tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan, mắc chứng bệnh Alzheimer và phải nằm liệt giường. Tháng trước, giới chức Thái Lan đã phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên, buộc quốc gia này phải triển khai các quy định cách ly bắt buộc đối với du khách nước ngoài nhập cảnh để phòng chống dịch. Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm 8.077 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và 9 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên 2,3 triệu người và 22.000 bệnh nhân tử vong. Đến nay, khoảng 66% dân số Thái Lan đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và gần 15% đã tiêm mũi tăng cường. Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á sẽ thiệt hại khoảng 0,3% GDP do biến thể Omicron.
Bộ các vấn đề tôn giáo Indonesia vừa thông báo chính phủ Indonesia quyết định đình chỉ trở lại các cuộc hành hương Umrah về thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út từ ngày 15 tháng 1. Quyết định mới nhất của chính phủ Indonesia được đưa ra trong lúc dịch COVID-19 tại Indonesia có dấu hiệu gia tăng trở lại, nhằm giúp các cơ quan chức năng có thời gian đánh giá lại về chính sách hành hương một cửa và theo dõi sự lây lan của biến thể Omicron tại Indonesia và Ả Rập Xê Út. Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới COVID-19, mức cao kỷ lục trong vòng 3 tháng qua. Nước này đã xác nhận hơn 570 ca nhiễm biến thể Omicron, phần lớn là các ca nhập cảnh vào thủ đô Jakarta đang là ổ lây nhiễm Omicron.
Ngày 16 tháng 1, Hàn Quốc đã ký thỏa thuận sơ bộ bán tên lửa đất đối không tầm trung Cheongun 2 cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết thỏa thuận mua bán tên lửa đất đối không Chiêng Ung-hai được ký sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum tại Dubai vào ngày 16 tháng 1. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin thỏa thuận này có khả năng trị giá tới 3,5 tỷ đô la Mỹ. Chiêng Ung-hai là phiên bản nâng cấp của tên lửa đất đối không tầm trung được phát triển trong nước đầu tiên của Hàn Quốc. Tên lửa này đã bắn trúng các mục tiêu tên lửa và máy bay trong các cuộc thử nghiệm diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 năm 2021.
Người dân Trung Quốc đã bắt đầu cuộc xuân vận lớn nhất hành tinh từ tuần này với hàng triệu người trở về quê ăn Tết. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trước dịp Tết Thế vận hội mùa đông tại thủ đô, đặc biệt trước nguy cơ lây lan biến thể Omicron. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật, hàng nghìn người lao động đã bắt đầu trở về nhà, ước tính đợt xuân vận năm nay sẽ có 1,8 tỷ lượt người đi lại trong cả kỳ nghỉ Tết kéo dài từ ngày thứ Hai 17 tháng 1. Giới chức Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt trước kỳ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh khai mạc ngày 4 tháng 2. Những người từ các khu vực có dịch bệnh sẽ không được tới Bắc Kinh trong vòng 14 ngày. Thành phố Thiên Tân đã ghi nhận ca mắc COVID đầu tiên hôm 14 tháng 1, trong khi biến thể Omicron cũng đã có tại thành phố lớn như Thượng Hải, Hà Nam, Quảng Đông và một số khu vực khác.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện ồn ào về việc Novak Djokovic có thể được tham dự Australia mở rộng hay không đã có câu trả lời cuối cùng. Tuyên bố của Tòa án Liên bang Australia đã giữ nguyên quyết định của chính phủ về việc hủy visa của Novak Djokovic. Đây là dấu chấm hết cho những tranh cãi kéo dài 11 ngày về việc nhập cảnh Australia của tay vợt người Serbia, đồng thời cũng là dấu chấm hết cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch Australia mở rộng cũng như vươn tới cột mốc Grand Slam 21 của tay vợt số 1 thế giới. Djokovic sẽ phải trả toàn bộ chi phí cho vụ kiện. Ngay sau khi thua kiện, trong tuyên bố của mình, Nole đã cho biết anh vô cùng thất vọng với phán quyết của tòa án nhưng sẽ tôn trọng hợp tác với các nhà chức trách. Tay vợt số 1 thế giới cũng cho biết anh sẽ dành một chút thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe trước khi đưa ra những bình luận về tương lai. Chuyển sang các thông tin bóng đá, Real Madrid đã giành chiến thắng trước Athletic Bilbao để lên ngôi vô địch siêu cúp Tây Ban Nha. Đội bóng của huấn luyện viên Ancelotti mở tỷ số ở phút thứ 38 của trận đấu. Rodrigo đi bóng từ cánh trái vào vòng cấm rồi chuyền trả ngược cho Modric để tiền vệ người Croatia tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn của Athletic Bilbao. Sau hiệp 2, Real Madrid có thêm một bàn thắng nữa phút 50. Benzema dứt điểm trong vòng cấm của Athletic Bilbao và bóng chạm tay của cầu thủ Gerrard. Trọng tài đã cho Real hưởng 11m trên chấm phạt đền. Benzema đã không mắc sai lầm để nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo trắng. Phút 87 tới lượt Athletic Bilbao được hưởng 11m sau khi Eder Militao cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Raul Garcia là người thực hiện quả đá penalty cho đội bóng xứ Bát nhưng thủ môn Courtois đã xuất sắc cản phá thành công. Sau 90 phút, Real Madrid giành chiến thắng 2-0 và đoạt siêu cúp Tây Ban Nha 2022. Dù thiếu vắng hai ngôi sao chủ chốt là Salah và Mane, Liverpool vẫn nhập cuộc đầy tự tin trên khi tiếp đón Brentford ở vòng 22 Ngoại hạng Anh. Trong suốt hiệp 1, lữ đoàn đỏ dồn ép đối thủ bằng những pha tấn công từ hai biên do bộ đôi Alexander Arnold và Robertson khiến khởi xướng. Điều gì đến cũng phải đến từ tình huống đá phạt góc của Alexander Arnold ở phút 44. Fabinho đánh đầu tung lưới của Brentford khai thông bế tắc trận đấu, bàn thắng giúp Liverpool thi đấu hưng phấn hơn. Phút 69, Chamberlain đã nhân đôi cách biệt sau tình huống không chiến dũng mãnh. Phút thứ 77, cầu thủ vào sân thay người Minamino tận dụng sai lầm của hậu vệ và thủ môn Brentford để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool. Với kết quả này, thầy trò Jurgen Klopp vượt qua Chelsea để giành ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh, kém Man City 11 điểm nhưng đã ít hơn một trận. Câu lạc bộ Everton vừa lên tiếng xác nhận huấn luyện viên Rafa Benitez không còn là huấn luyện viên trưởng của đội 1 và câu lạc bộ sẽ sớm cập nhật người thay thế. Theo đó, huấn luyện viên Rafa Benitez đã phải nói lời chia tay sân Goodison Park đúng một ngày sau trận thua Norwich ở vòng 22 Ngoại hạng Anh. Ở mùa giải năm nay, Everton đã để thua 10 trận, hòa 4 và chỉ có được 5 trận thắng tại Ngoại hạng Anh. Hiện tại Everton đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với chỉ 19 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm nhưng cũng kém top 10 6 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade, Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới Phơi Với Tết Honda, áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng giải đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn, giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 1 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 15 tới 17 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 17 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 12 tới 14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 15 tới 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 16 tới 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 tới 14 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.